Ông Mark Hormann, nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức hôm 11 tháng 3 tuyên bố từ chức sau các cáo buộc cho rằng ông nhận tiền lót tay từ các chính phủ độc tài, trong đó có Việt Nam, để xây dựng chuỗi cung ứng tin cậy và quảng bá du lịch trên tờ báo của ông. Ông Hormann là nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo, đảng do Thủ tướng Đức Angela Merkel lãnh đạo. Nghị sĩ Hormann được biết là người có mối quan hệ gắn bó với Hà Nội. Các hãng tin AB, AFP, News, ACBnet và hàng loạt các trang báo Đức như DW Focus, GS loan tin rằng ông Hormann từ chức sau khi tạp chí Spiegel phanh khui rằng ông đã nhận tiền để đăng quảng cáo cho các sự kiện du lịch ở Azerbaijan, Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan. Theo tạp chí này, chế độ độc tài của Azerbaijan cũng như Việt Nam hay Đài Loan được cho là đã đặt quảng cáo trên một tờ báo do ông Mark Hormann xuất bản trong nhiều năm. Đó là về các khoản thanh toán hàng chục nghìn euro mỗi năm và nghi ngờ rằng ông Hormann có thể đã nhận hối lộ, trang ABCnet viết. Tuy nhiên, ông Hormann đã phủ nhận tất cả các cáo buộc và tuyên bố trên tạp chí Spiegel rằng ông không bao giờ đại diện cho lợi ích của Azerbaijan, Việt Nam hay Đài Loan. Nhưng qua tìm hiểu của hãng tin News ABCnet lại cho thấy một bức tranh khác. Trang này viết, ông Hormann đã thúc đẩy chuỗi cung ứng của các công ty y tế Đức đến Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc. Trang này dẫn bằng chứng là chính trong email ngày 22 tháng 4, 2020, ông Hormann gửi email cho một công ty y tế Đức nói rằng dưới tư cách là ủy viên Ủy ban Kinh tế của Nghị viện Đức, ông muốn giải quyết vấn đề xây dựng chuỗi cung ứng đáng tin cậy với các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan. Từ bức email này đã cho thấy rõ một điều, ông Hormann đã thực hiện chiến dịch vì lợi ích của các quốc gia có đặt quảng cáo trên trang báo của ông. 3 tháng sau khi gửi email, ông đã thành lập một công ty thương mại xuất nhập khẩu mang tên Hormann Global Consulting, GmbH, cũng theo trang News ABCnet. Ngoài ra, trang Focus.de và trang Politico.eu cho thấy, đại diện của tờ báo do ông Hormann làm biên tập được cho là đã nhận từ chính quyền của Azerbaijan tiền 16.744 euro cho việc quảng cáo. Các quốc gia khác cũng đang quảng cáo trên báo của ông như Đài Loan. Như Đài Loan được cho là chi tổng cộng khoảng 24.000 euro, Việt Nam chi 12.620 euro. Tuy nhiên, ông Hormann đã phủ nhận việc nhận tiền, cho rằng số tiền này được chuyển cho một nhà tiếp thị quảng cáo, chứ không phải cho ông. Truyền thông Việt Nam cho biết, nghị sĩ Mark Hormann vào tháng 3, 2019, có tháp tùng đoàn doanh nhân Đức thăm Hà Nội trong nỗ lực thúc đẩy đầu tư hợp tác giữa hai bên. Một bản tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức có loan tin về cuộc gặp giữa Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và nghị sĩ Hormann vào tháng 7 năm ngoái. Trong đó, nhà ngoại giao Việt Nam cho biết sẽ luôn chào đón và hỗ trợ các doanh nghiệp Đức đang kinh doanh tại Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp Đức có ý định đa dạng hóa chuỗi cung ứng dịch chuyển từ các nước lân cận sang Việt Nam. Hôm 12 tháng 3, Tư lệnh Thái Bình Dương của Hải quân Pháp thông báo trên Twitter rằng tàu hộ vệ Preyon của nước này vừa thực hiện chuyến thăm 4 ngày đến cảng Cam Ranh của Việt Nam. Phía Pháp cho biết rằng chuyến thăm này nhằm gửi đi thông điệp Paris ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông. Truyền thông Việt Nam cho biết tàu hộ vệ Preyon neo ở cảng Cam Ranh từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3 và thực hiện các công việc như vừa sửa chữa trực thăng quân sự trên tàu, vừa tăng cường hợp tác quân sự quốc phòng với phía Việt Nam. Ngày 11 tháng 3, tại Hà Nội, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Verneri khẳng định chuyến thăm của tàu Preyon là sự kiện rất quan trọng của Pháp ở Việt Nam trong năm nay. Trang Tuổi Trẻ dẫn lời đại sứ Verneri nói, như các bạn đã biết, Pháp là nước hết sức quan tâm tới việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 và đặc biệt về vấn đề tự do hàng hải và hàng không. Cùng với chuyến thăm của tàu Hải quân Pháp lần này, chúng tôi cũng muốn đưa ra thông điệp ủng hộ quan điểm của Việt Nam, giống như quan điểm của chúng tôi là ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, Đại sứ Wannery nói. Trước đó, Hải quân Pháp xác nhận hai tàu bao gồm tàu đổ bộ Tenere và tàu hộ tống Serkov của nước này đã rời cảng Toulon hôm 18 tháng 2 để tham gia một nhiệm vụ kéo dài 3 tháng ở khu vực Thái Bình Dương. Dự kiến hai tàu này của Pháp sẽ đi qua khu vực Biển Đông, và tham gia tập trận với Mỹ và Nhật vào tháng 5 tới. Hôm 12 tháng 3, trang South China Morning Post dẫn lời lực lượng vũ trang Pháp nói rằng hai tàu chiến của Pháp đi vào Biển Đông với sứ mệnh ủng hộ tự do hàng hải. Nhưng tờ South China Morning Post nhận định rằng thuật ngữ này đã trở nên có ý nghĩa chính trị vì phần lớn các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ trong khu vực là nhằm vào Trung Quốc. Vào chiều ngày 11 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nêu phản ứng của Việt Nam trước việc Anh, Pháp, Đức, các cường quốc châu Âu liên tục tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông. Trang Pháp luật Online dẫn lời bà Hằng cho biết, việc duy trì hòa bình ổn định, trật tự, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia Biển Đông phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển là mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm, nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, hoạt động của tất cả các quốc gia ở Biển Đông cần phải đóng góp vào mục tiêu chung này. The Voice of America,
VOA. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam vừa gửi công văn đề nghị Thủ tướng cho phép tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho các vận động viên tham dự Thế vận hội Tokyo 2021. Giữa bối cảnh số lượng vaccine rất hạn chế hiện nay chỉ được dành ưu tiên cho các nhân viên y tế và đội ngũ trong tuyến đầu phòng chống đại dịch. Tin cho hay, có 14 đội tuyển thể thao quốc gia được Tổng cục Thể dục Thể thao đề xuất trong danh sách ưu tiên tiêm vaccine, bao gồm đội bắn súng, judo, vật, thể dục dụng cụ, điền kinh, taekwondo, bắn cung, karate, boxing, đấu kiếm, cử tạ, cầu lông, đua thuyền và canoeing. Theo đề nghị của các lãnh đạo thể thao, Việt Nam sẽ đưa các đội tuyển đi tham dự các giải đấu vòng loại Olympic 2021 dự kiến khai mạc vào ngày 23 tháng 7 tại Tokyo, Nhật Bản, theo từng môn như lịch thông báo của Liên đoàn Quốc tế. Đồng thời, công văn cũng cho biết các thành viên của đội tuyển sau khi tham dự các giải vòng loại trở về sẽ phải thực hiện cách ly theo quy định. Đến nay, Việt Nam có 5 vận động viên giành được vé tham dự Olympic, bao gồm vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng, vận động viên thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng, võ sĩ boxing Nguyễn Văn Đương, hai vận động viên bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Ngoài đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam cũng có văn bản gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đề xuất cho các cầu thủ của 3 câu lạc bộ bóng đá là Viettel, Sài Gòn, Hà Nội được tiêm vaccine ngừa COVID-19 để tham dự các giải của Liên đoàn Bóng đá Châu Á dự kiến diễn ra từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5. Việt Nam mới bắt đầu triển khai chương trình tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 kể từ ngày 8 tháng 3. Tới nay, có khoảng 1.600 người thuộc 9 tỉnh đã được tiêm chủng, chủ yếu là nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu tham gia phòng chống đại dịch. Trước thông tin một số quốc gia quyết định đình chỉ tiêm vaccine AstraZeneca của Anh vì chứng đông máu sau tiêm, Bộ Y tế Việt Nam hôm 12 tháng 3 khẳng định vẫn tiếp tục tiêm loại vaccine phòng ngừa COVID-19 này và nhấn mạnh việc theo dõi các phản ứng sau tiêm, bảo đảm an toàn cho người dân. VN Express dẫn lời Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn nói rằng, đây là quy trình được Bộ Y tế chỉ đạo hết sức chặt chẽ, tiêm đến đâu, bảo đảm an toàn đến đấy. Quan chức Bộ Y tế Việt Nam cho biết, sau khi tiêm chủng, tất cả những người được tiêm vaccine được theo dõi tại chỗ 30 phút sau khi tiêm, còn người gặp phản ứng được theo dõi tiếp tại phòng bệnh trong 24 giờ. Vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca do hãng dược Anh AstraZeneca và Đại học Oxford hợp tác nghiên cứu phát triển. Vaccine này được Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vào ngày 15 tháng 2. Vào ngày 12 tháng 3, hàng loạt quốc gia trên khắp châu Âu và châu Á đình chỉ tiêm loại vaccine này sau khi có các báo cáo về một số trường hợp bị đông máu và một ca tử vong sau khi tiêm. Thái Lan là quốc gia đầu tiên ở châu Á ngừng sử dụng vaccine AstraZeneca vào ngày 12 tháng 3 vì lo ngại an toàn, ngay sau khi Đan Mạch thông báo tạm dừng chương trình tiêm vaccine trên toàn quốc trong vòng 2 tuần lễ. 8 quốc gia châu Âu khác sau đó cũng đã đình chỉ việc sử dụng vaccine AstraZeneca. Trong khi đó, Áo và Ý cho biết họ sẽ ngừng sử dụng một số lô vaccine nhất định như một biện pháp phòng ngừa. Cơ quan quản lý dược phẩm của châu Âu hôm 11 tháng 3 nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy vaccine AstraZeneca gây ra chứng đông máu, đồng thời nhấn mạnh rằng lợi ích của loại vaccine này là vượt trội hẳn so với nguy cơ. Theo cơ quan này, việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca vẫn có thể tiếp tục thực hiện trong khi việc điều tra về các trường hợp đông máu đang diễn ra. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 12 tháng 3 cho biết, Ủy ban cố vấn của tổ chức này hiện đang nghiên cứu xem xét vaccine AstraZeneca, nhưng không có lý do gì để không sử dụng nó. Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới, Margaret Harris, nói trong một cuộc họp báo ngày 12 tháng 3 rằng đây là một loại vaccine tuyệt vời và không có mối liên hệ nào được chứng minh giữa vaccine và các báo cáo về trường hợp đông máu. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng đã phê duyệt sử dụng vaccine AstraZeneca cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh. Sau khi lô vaccine của Anh đầu tiên được nhập về vào ngày 24 tháng 2, Việt Nam hiện đang bước sang ngày thứ 5 của chương trình tiêm vaccine cho người dân. Có khoảng 1.600 người, chủ yếu là các nhân viên y tế tuyến đầu ở 9 tỉnh thành của Việt Nam, đã được tiêm mũi đầu tiên, nhưng chưa ghi nhận trường hợp bị đông máu nào, mặc dù cũng có một số trường hợp gặp phản ứng phụ sau khi tiêm, như đau, sưng ở chỗ tiêm, bồn chồn, khó chịu, đau đầu, buồn nôn, đau cơ, v.v. Nhưng tất cả đều là các phản ứng thông thường đã được khuyến cáo. Trưởng ban điều hành dự án tiêm chủng mở rộng của Việt Nam, giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nói với báo chí vào ngày 12 tháng 3 rằng Việt Nam vẫn triển khai tiêm như kế hoạch và tiếp tục theo dõi các phản ứng sau tiêm. Tính cho đến tối 12 tháng 3, Việt Nam báo cáo có 2.550 ca nhiễm virus corona, trong đó có 17 ca mới ghi nhận trong ngày, gồm 4 ca tại Hải Dương và 13 ca nhập cảnh.